Thầy yêu chúng con, lời ai nói cho cùng. Thầy yêu chúng con, Thầy sinh xuống gian trần. Thầy yêu chúng con, Thầy ban chót thân mình để nuôi chúng con ngày lưu ký trần gian. Thầy là cây nho, chúng con là ngành. Ngành nào kết hợp cùng cây sẽ trổ sinh hoa trái, ngành nào lìa cây sẽ khô héo liền. Chúng con hãy hợp trong tình yêu Thầy. Thầy yêu chúng con, lời ai nói cho cùng. Thầy yêu chúng con, Thầy sinh xuống gian trần. Thầy yêu chúng con, Thầy ban cho thân mình để nuôi chúng con ngày lưu ký trần gian.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa là cây nho mà chúng con là ngành nho. Ngành nho sẽ không sống được, sẽ khô héo, sẽ bị chặt đứt, bẻ gãy, quăng vào lò lửa nếu không dính liền, dính chặt, dính kết với thân cây nho. Hôm nay chúng con đến đây, chúng con muốn dính chặt, dính kết với Chúa là cây nho đích thật, là nguồn sống đích thật, là sự sống mà chúng con không thể sống được nếu không có nguồn sống, không lấy sức sống từ chính sự sống thật nơi thánh thể của Chúa là cây nho đích thực. Chúa Giêsu Thánh Thể ơi, Thầy Giêsu ơi, Thầy là cây nho, chúng con là ngành. Ngành nào kết hợp cùng cây sẽ trổ sinh hoa trái, ngành nào lìa cây sẽ khô héo liền. Các con hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Chúng con muốn được ở lại với Chúa, chúng con muốn được sống với Chúa, chúng con muốn được kết hợp với Chúa. Những giây phút thiêng liêng này, chúng con cảm thấy hạnh phúc lắm, cảm thấy ấm cúng lắm, cảm thấy vững tin lắm. Nhưng Chúa ơi, rồi sẽ có những ngày phong ba bão táp nổi lên, cái cành nho nó muốn đứt lìa khỏi thân cây nho. Có những ngày mưa to gió lớn, cũng có những ngày nắng chói chang gay gắt làm cho cành nho ấy khô héo, làm cho cành nho ấy muốn lìa khỏi thân. Ấy là những lúc mà chúng con gặp những thử thách trong cuộc sống, những phong ba bão táp, những nắng nôi khô cằn ấy là những lúc mà chúng con gặp những khó khăn, công ăn việc làm khó khăn lắm, kinh thuế đang suy thoái, thất nghiệp thì nhiều mà tìm việc càng ngày càng khó khăn, làm chúng con khô héo niềm tin của mình. Ốm đau bệnh tật triền miên, có những căn bệnh mà ngày xưa con chưa hề nghe thấy, bây giờ đụng đâu là thấy có bệnh ở đó. Những người bị bệnh ung thư sao mà nhiều quá, mới ngày hôm nào gặp nhau tay bắt mặt mừng vui vẻ, năm sau gặp lại đầu không còn sợi tóc. Ung thư thời kỳ thứ ba đang hóa trị, đang xạ trị rồi. Mới ngày nào khỏe mạnh chấn tạc chấn thủ với nhau bên ly rượu, tuần sau gặp lại thấy ngồi trên xe lăn vì đột quỵ, vì cao huyết áp. mấy ngày nào anh em vui vẻ đi xe chung với nhau đi nghỉ mát, mà hôm nay gặp lại nằm bất toại trên giường bệnh vì đụng xe chấn thương sọ não. Biết bao nhiêu những khó khăn thử thách nó làm cho chúng con muốn khô héo cái cành đời cây đời của mình đi. Chúng con chạy đến với Chúa mà thế gian nó cứ giật chúng con lại, nó bảo đến làm gì, đi tìm tiền đi. Nghèo đói, nghèo túng chạy đến Chúa, liệu Chúa có cho gạo, cho cơm, cho lương thực, Chúa có phát tiền cho mỗi khi đi chầu thánh thể không? Thế gian réo gọi chúng con như vậy để chúng con làm theo lời của thế gian, làm theo lời người ta, thay vì làm theo lời Chúa như mẹ Maria đã nhắn nhủ những gia nhân trong phép lạ. Chúa làm đầu tiên để cưới Cana, nước hóa thành rượu. Người bảo gì, các con cứ làm theo. Chúa bảo gì, các con hãy làm theo. Khó thật Chúa ạ. Lời thế gian nó ngon, nó ngọt lắm, nó quyến rũ lắm. Lời thế gian nó bảo chúng con làm cái này, làm cái kia để vinh thân phì gia, để có nhiều tiền, để có quyền lực, để có danh vọng, để có chức tước, để có địa vị, để người ta nể trọng mình. Đi vào đời tu, chúng con vẫn cứ bị những cái cám dỗ ấy nói rằng bỏ mình, nói rằng dâng mình cho Chúa. Nhưng những mời mọc của thế gian, những lời khôn khéo của thế gian vẫn làm cho chúng con đi tìm cho mình có được cái chức tước, cái địa vị nào đó trong đời sống dân hiến, để chúng con hãnh diện với đời mà không tìm Chúa, không làm theo lời Chúa. Đó là phải nhỏ bé đi, tôi phải nhỏ bé đi để người lớn lên. Càng lớn bao nhiêu càng phải cúi xuống hầu hạ phục vụ bấy nhiêu. Chúa ơi, cuộc sống của chúng con, gia đình chúng con khó khăn thử thách quá, dâng lên Chúa tất cả những ước nguyện của chúng con, dâng lên Chúa tất cả những mong ước của chúng con, dâng lên Chúa tất cả những lời cầu của chúng con, dâng lên Chúa tất cả những lời chúc tụng ngợi khen của chúng con vì những điều kỳ diệu mà Chúa làm cho chúng con, để chúng con nhận ra rằng Chúa luôn có mặt trong cuộc đời chúng con giữa bao đau thương thử thách. Đến muôn đời con cảm tạ ơn Chúa.
Đến muôn đời con ngợi khen danh Chúa.
Muôn muôn đời con ca vang tình thương Chúa. Và mãi mãi con nhớ công ơn Người. Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Thưa anh em, có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một thần khí. Có nhiều việc phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng vẫn chỉ có một Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi người. Thần khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách là vì ích chung. Người thì được thần khí ban cho ơn khôn ngoan để giảng dạy. Người thì được thần khí ban cho ơn hiểu biết để trình bày. Kẻ thì được thần khí ban cho lòng tin. Kẻ thì cũng được chính thần khí duy nhất ấy ban cho những đặc sủng để chữa bệnh. Người thì được ơn làm phép lạ. Người thì được ơn nói tiên tri. Kẻ thì được ơn phân định thần khí. Kẻ khác thì được ơn nói các thứ tiếng lạ. Kẻ khác nữa lại được ơn giải thích các tiếng lạ. Nhưng chính thần khí duy nhất ấy làm ra tất cả những điều đó và phân chia cho mỗi người mỗi cách tùy theo ý của Người. Mình chị em ngồi. Chúng ta vừa mới hát với nhau: đến muôn đời con cảm tạ ơn Chúa. Đến muôn đời con ngợi khen danh Chúa. Muôn muôn đời
con ca vang tình thương Chúa. Và mãi mãi con nhớ công ơn Người.
chúng ta hát bài mình cảm tạ Chúa. Vậy thì bây giờ anh chị em thử ngồi thinh lặng một phút trước Chúa Giêsu thánh thể, đặt mình trước sự hiện diện của Chúa và tự mình khám phá ra tôi đã nhận được cái ơn nào của Chúa, cái ơn đặc biệt nào đó của Chúa dành cho tôi, một cái tài năng, một cái năng khiếu, một cái ơn nào đó. Như là Thánh Phaolô vừa mới nói, kẻ thì được ơn nói tiếng lạ, kẻ thì được ơn giảng thích tiếng lạ, kẻ thì được ơn chữa lành, kẻ thì được ơn rao giảng. Mỗi người được một ơn khác nhau tùy theo thần khí ban cho, theo ý của người. Nào, chúng ta thử suy nghĩ coi, tôi đã nhận được ân huệ nào của Chúa một cách cụ thể. Nếu mà kể khổ thì chắc là kể nhiều lắm. Tôi đã gặp những đau khổ nào, chắc là trường thiên tiểu thuyết kể khổ không tắt. Nhưng mà nói chuyện mình kể những ân huệ hay là một cái ân huệ đặc biệt nào Chúa ban cho mình, nghĩ mãi không ra. Nhưng mà mình lại cứ tất cả là hồng ân Chúa như mưa, như mưa. Rồi hồng ân nào? Không biết. Thì vậy rồi, chị.
Thưa cha, con trước xin chào cha, sau nữa con chào hết cộng đồng. Rồi con có một cái việc mà Chúa đã hoán cải cho, và làm con làm chứng nhà Chúa vào năm 2005 về lần Chúa thương xót. Con đi qua đây năm 2003, gia đình bảo lãnh con qua. Thì 2005 đó, thì ngày mùng 1 Tết, ngày hôm đó là ngày chay nữa, ngày thứ tư tuần thánh. Thì con gái của con nó uống thuốc đó cha, nó uống nguyên một loạt hai lần nôn từ hồi lúc 2 giờ đêm mà cho tới lúc ngày hôm sau con mới phát hiện ra. Thì lúc giờ con ở bên Florida, con bảo lãnh qua, thì đáng lẽ con ở North Carolina, nhưng mà em của con ở bên Florida, nó đưa con về bên đấy. Thì con gái của con cũng ở chung với con ở bên Florida. Sau cùng thì nó đi uống thuốc đó rồi con cũng chưa biết. Tới lúc mà con đưa nó về tới nhà thương á, thì nó cứ gạt gạt gù mà con thấy nó ói hoài. Con lấy áo đức bà con mặc cho nó. Thì trong lúc mà con chở nó từ Tallahassee về bên Jacksonville, còn chừng mấy tiếng hồ con không nhớ, nhưng mà hơi lâu. Thì khi đó nó đem nó, con cứ bảo là thôi 3 giờ rần chỗ thương xót, bây giờ mẹ đọc, con đọc theo. Nó nói con đọc không nổi nữa, mẹ kêu nan quanh dùm con. Thì con mắc chạy xe mà lần đầu tiên ở Việt Nam con chạy xuyên bang, con rất là sợ. Thì con vừa chạy xe nó nằm ở sau xe đó. Thì nó có ói mửa, con chưa có biết là uống thuốc để mà cái sự phản ứng thuốc của nó phá trong người nó như thế nào. Tới phút cuối cùng, tới lần chừng 7 giờ tối thì con mang nó về tới nhà thương Jacksonville. Thì bác sĩ mà hỏi nó, con cứ đẩy vô thì bác sĩ đẩy ra. Họ nói là phải làm một người, phải ký một cái tờ giấy tên tuổi này, cái họ mới cho vào nhà thương. Thì em dâu con mới đứng ra nó ký viết giùm cho con, đã biết tiếng Anh. Sau đó con mới đẩy nó vô, thì xong rồi bác sĩ hỏi tại sao, thì nó nói là nó khai với bác sĩ là uống một lọ Tylenol khoảng chừng 30 viên á, thì nó uống từ đêm hôm qua vào lúc 12 giờ đêm. Thì nó nói rõ ràng vậy, con thấy nó ói mửa mà không còn một cái gì sinh lực hết á. Thì nó thật với cha, từ lúc 3 giờ là con cầu Chúa, lần Chúa thương xót, lúc mà con chở nó từ Tallahassee về Jacksonville. Thì khi đó con nói đọc đi, thì mẹ tin tưởng Chúa sẽ cứu chữa con. Thì khi đó con đọc nó nghe, thì trở về nhà thương rồi nó không biết gì nữa, bác sĩ mới đưa vào trong cái phòng gọi là cấp cứu. Bắt đầu cái đưa nó vô, thì bắt đầu đưa lên giường, bắt đầu bác sĩ mới bắt đầu họ làm tùm lum hết, nhiều bác sĩ chạy ra chạy vô, họ quỳ gối xuống, con xin Chúa có nhà thương, thương đạo Công giáo. Khi đó con mới đem con quỳ gối xuống giữa nhà thương, thì con nói lại Chúa cứu chữa nó, không thôi nó chết mất linh hồn mất. Bây giờ con không biết nó tự tử hay nó tuyệt vọng kiểu gì mà nó làm như vậy, thì lỡ nó chết thật thì thật là uổng cái linh hồn nó đi. Thì con giữa nhà thương con cứ cầu nguyện và con cầu xin tại chỗ. Thì sau đó Chúa làm sao không biết, tự nhiên cái nó em được tỉnh dậy, rồi bác sĩ cũng nói chuyện nó. Là sau ngày mai đó bác sĩ mới cho nó lên cái phòng hồi sức để cho nó trở về. Thì con không biết lý do nào, thì bác sĩ cũng nói là ta cũng không biết con mình như thế nào. Thì có một ông cha người Mỹ tới, con nhờ ông cha đó giải tội cho nó. Ông cha mới nói rằng là nó nói tiếng Việt làm sao ta biết được, mà nó không biết tiếng Anh nhiều. Thì con mới nói là chứ bây giờ biết làm sao, giờ con chỉ muốn nói thay cho có người nói thông dịch dùm được không. Cái ông cha nói không có thông dịch được, phải là chính cái người bệnh này phải nói ra, mà nó đâu có biết tiếng Anh đâu mà nó nói nhiều. Thế là nằm trên giường bệnh cái ngày mai lên, cái xong là cha cũng nói, cha nói rằng là phải để tự miệng nó nói ra. thì bó tay không biết nói gì hết. Tới ngày mai là thứ năm, ngày hôm đó là ngày thứ tư, tới ngày thứ năm nó nằm ở trên cái lầu mà gọi là dưỡng sức để trở về nhà. Thì đang nằm thì chiều tới nó gọi con, mẹ mẹ con thèm quá. Họ thèm gì? Thèm phở với lại thèm cái gì đó, thèm gỏi cuốn. Con nói không được, mới vừa mày bữa xúc ruột xong mà bây giờ mày lại ăn cái đó nó thủng ruột. Con lại nó không được, nó nhất định nó mẹ mua cho con. Con không nói đâu đó, cái con chạy ra nhà chợ Việt Nam con mua cho nó cái gỏi cuốn 5 cái, con cho nó 2 cái thôi, con ăn 3 cái. Cái nói tại sao nguyên vị mà đem xét chứ. Con lại bảo mày ta sợ mày chết, nó cho mày ăn 2 cái thôi. Còn một hộp phở thì con chia làm cho nó 1/3 cho nó ăn, thì nó cũng ăn, nó ăn xong nó chê, nó ăn kỳ quá không ăn được nữa, nó bỏ ra. Thì qua ngày mai con đi làm, cái bác sĩ mới gọi tới nói là ta cho mày biết con mày bắt đầu vào hôn mê. Con nói ủa hôm qua thấy nó tỉnh xong nay hôn mê. Thì bắt đầu cái bác sĩ nói là con mày ta nghi là tình trạng của nó rất là kém, tại đêm hôm qua nó sốt, nó trở sốt. Thì con mới nói là rồi con là chuẩn bị đi rồi. Thì con cứ cầu khấn làm sao cho Chúa cho nó soi sáng cho nó, để nó biết xin tội ra những cái tội mà nó làm. Thì con không biết làm sao, con cứ cầu nguyện. Thì ngay cái ngày hôm đó thì may làm sao, ông cha hay đi vòng trong nhà thương đó, ông cha mới nói rằng là bây giờ đó là phải con phải thực tâm thú tội. Tự nhiên nó nói tiếng Anh với cha, nó nói rất là nhiều, nó nói quá trời luôn, rồi nó xưng tội hết. Rồi sau đó con thấy cha cho mình thánh nó rất lễ đàng hoàng. Thì con nói sao kỳ vậy, con này đối với tiếng Anh thì tự nhiên là người ta phát hiện ra là nó được nói tiếng Anh và nó được xưng tội rất lễ với cha rõ ràng luôn. Một cái điều lạ là qua ngày thứ mai nữa là ngày thứ sáu, bắt đầu là em của con là cái Phượng nó từ bên North Carolina nó qua thăm nó. Thì bắt đầu cái bác sĩ con mới xin khấn đó, như thế này cái gan của nó bị hư hết rồi, bác sĩ nó gan bị phá banh hết rồi. Thì bây giờ một là có 200,000 trong nhà băng sẽ được mổ ra để thay gan. Con nói ở Việt Nam qua làm những cái 200,000 thì cũng không có. Thì xong con khấn làm sao, họ nói bây giờ mày xin làm sao có một cái nhà thương nào cho gan thì ta sẽ thay gan cho con mày. Thì con khấn tự nhiên từ Miami họ nói có một bộ gan để họ cho. Thì con mừng lắm, con nói họ phải tốn tiền, họ chỉ đi máy bay chừng mấy tiếng hồ, họ qua đó họ nhận cho con nhỏ đây qua nó giải phẫu. Nhưng mà đợi cái lúc bác sĩ bảo check lại cái gan để con có thay được hay không, khi đó thì mang cái gan, mang nó lên nhà giường để đẩy vô cái chỗ mà xét nghiệm gan á, ta biết em gái con nha, em gái của con nó mới thấy những cái vết mà nó sụ trên cái gan đó. Cha nó nói thôi rồi, nó lắc tay là xong rồi, không có thay được đâu, bác sĩ nó không thay được nữa là chỉ có chết. Và qua tới ngày mai là ngày 13 tháng 2 đó, con mới nói thôi xin đức mẹ cứu chữa, một là cứu chữa cho nó sống, hai nữa mẹ cất nó về, nhưng mà được trong ơn Chúa. Thế ngày mai ra con đêm hôm đó con ngủ mệt quá, con ngủ ra sáng bác sĩ mới mở màn ra, bác sĩ nói con này nó may mắn quá, nó bê đờ rồi là nó thoát chết. Mà con không ngờ cái hôm đó là con hoàn toàn con cầu nguyện rồi. Cái ngày hôm ngày 13 thì con tin chắc là ngày 13 đức mẹ sẽ làm phép lạ. Rồi con quỳ gối xuống ngay lúc đêm hôm đó, con nói ngày mai đức mẹ cứu chữa, nó là ngày thứ bảy là con của con hết bệnh mà nó hẳn cái gan nó luôn. Thì qua tới ngày mai là bác sĩ mới check lại, nó là cái gan của nó đi hết những cái đó rồi, ta không biết lý do nào, đáng lẽ là nó nằm ở cái chỗ mà nhà chờ chết đó cha. Thì đó là những cái biến chứng mà con của con bị. Và sau đó là tới ngày 13 tháng 2 là con của con được đứa mẹ coi như nó qua mấy ngày sau, nó nói đứa mẹ thay gan vào lúc 5 giờ chiều ngày thứ tư qua tuần sau. Rồi nó đòi đi tu nữa, nó muốn đi tu, mà trong khi đó cái lòng của con cũng thắc mắc tại sao cái con này nó bệnh xong nó bò dậy nó đòi đi tu. Thì cái này con không biết ý Chúa như thế nào. Thì đây là con cũng chia sẻ về vấn đề mà lần Chúa thương xót vào lúc 3 giờ chiều đó, là con có đọc và con có khuyến khích con của con trong lúc nó bị đàm nạn mê man vậy nên đọc. Đọc theo mẹ, không đọc thì hưởng ứng theo mẹ. Đó là cái điều đó là con được nhận được một cái ơn từ năm 2005. Thì con cũng chia sẻ với mọi người, trong lúc nào chăng nữa vẫn cứ bám víu lòng Chúa thương xót là một. Với lại cái ngày 13 hình như là lúc mẹ hay cho phép lại nhiều nhất đó. Thì quý vị thử làm xem. Có vậy thôi, thì con cũng chia sẻ với cha.
Đến muôn đời con cảm tạ ơn Chúa, đến muôn đời con ngợi khen danh Chúa, muôn muôn đời con ca vang tình thương Chúa, và mãi mãi con nhớ công ơn Người. Ta thấy Đức Mẹ là Mẹ Chúa Giêsu Thánh Thể, Mẹ mời gọi chúng ta đến với Chúa, Mẹ mời gọi chúng ta hối cải quay trở về, và Mẹ thực hiện những điều lạ lùng trong cuộc đời những người tin vào Chúa. Mẹ can thiệp, Mẹ cầu thay nguyện giúp, Mẹ cầu bầu. Cái điều quan trọng là có tin vào Chúa hay không.
Một người mẹ vừa kể cái kinh nghiệm đứa con gái của mình như vậy. Chính chị thương con của chị, chính chị lo lắng cho con của chị, và chị chỉ lo một cái điều quan trọng nhất, đó là phần rỗi linh hồn của con. Bệnh tật thì như vậy, nhưng mà điều quan trọng là con của con nó có xưng tội được hay không, nó có quay trở về với Chúa được hay không, nó có lấy các bí tích được hay không. Cái điều khao khát của chị, ta mới thấy được tấm lòng của mẹ Maria với chúng ta như thế nào. Chị thương, chị lo cho con của chị lo phần rỗi cho con của chị như thế nào, thì Đức Mẹ cũng thương, cũng lo lắng, cũng khao khát để cho con của mẹ là chúng ta đây được Chúa trao phó vào tay mẹ chăm sóc với chân thập giá, để những đứa con ấy được cứu độ nhờ máu thánh Đức Giêsu con mẹ đổ ra. Và chị đã tin vào điều đó, chị cầu nguyện mỗi 3 giờ chiều lòng thương xót của Chúa. Mẹ mời gọi chúng ta hãy đến với Chúa để lãnh nhận lấy ơn cứu độ, để lãnh nhận lấy sức sống nơi thánh thể của Chúa. Chị thấy rõ Chúa đã nhận lời của chị để cứu con của chị cả về phần xác lẫn phần hồn. Và bây giờ cháu còn có ý định là muốn dâng mình cho Chúa trong đời sống dâng hiến. Được chứ, sao không? Đối với Chúa mọi sự đều có thể. Và mẹ cũng xác tín rằng Chúa đã làm cho tôi những điều cao cả, danh người chí thánh chí tôn mà. Cho nên thương chị em, chúng ta đến với mẹ để mẹ đưa ta đến với Chúa, đến bằng lòng tin chứ không phải đến bằng những tình cảm hời hợt chóng qua bên ngoài. Đến bằng lòng tin để chúng ta thấy được rằng là tin vào lời của Chúa, làm theo lời của Chúa, rồi chuyện xảy ra như thế nào phó thác cho Chúa. Chứ không phải ta đến ta khấn Đức Mẹ rồi mọi sự phải như ý của mình, khấn thế nào thì mẹ phải ban cho như vậy. Chỉ thấy những cái biến đổi, những cái sự kiện trong cái việc mà con của chị được cứu chữa về phần xác, về phần hồn, lúc thì tưởng là xong, lúc thì tưởng là tuyệt vọng, rồi lúc Chúa lại kéo lên. Chị thấy không? Đâu phải một lần đâu, bằng những cái đường quanh co, mà có lúc chị cảm thấy không hiểu như thế nào. Chơi với lắm, chị thấy rõ ràng chơi với lắm. Bây giờ chị kể lại là những cái biến cố nó đã qua rồi, mình nhìn lại nó giống như một đường thẳng, thấy rõ từ đây tới kia. Nhưng mà trong lúc đó là không có cái đường thẳng, mà là những cái đường cong co, những đường quanh. Lạy Chúa, tại sao con của con nó lại như thế này? Nó tự tử hay sao đây? Rồi nó mất linh hồn hay sao đây? Rồi nó không được xưng tội, nó không biết tiếng thì làm sao nó nói đây? Làm sao đây? Làm sao đây? Lúc nó đang ăn mấy cái gỏi cuốn, ăn gần nửa tô phở, hôm sau thì nó lại thấy nó quỵ rồi. Tưởng nó sống, rồi lại tưởng nó chết, rồi lại tưởng nó sống. Cứ như thế, tưởng sống, tưởng chết. Cuộc đời của những người tin vào Chúa, theo mẹ Maria, cũng trải qua những lúc tưởng sống, tưởng chết như vậy. Cái lúc mà ta thấy Chúa vẽ cái đường thẳng bằng những cái nét cong, bằng những nét quanh co, lên xuống, lên xuống, lên xuống, lên xuống, chứ Chúa không đi thẳng một cái. Đấy là một trong những ân huệ mà chị vừa mới chia sẻ. Mỗi người chúng ta nếu mà kể ra thì vô vàn những ân huệ mà Chúa ban. Người thì được ơn này, kẻ thì được ơn kia, nhưng mà tất cả đều bởi một thần khí mà thôi, ban cho mỗi người tùy theo cách của Ngài, tùy theo cách mà thần khí thấy. Người này thì được ơn này, kẻ này thì được ơn kia. Cái điều quan trọng là tất cả những ân huệ ấy phải hiệp nhất được với nhau trong việc phục vụ cộng đoàn, phục vụ người khác. Người được ơn rao giảng thì không phải là để cho vinh danh của tôi, nhưng mà tôi rao giảng là rao giảng tin mừng, rao giảng lời Chúa, để mọi người nghe lời của Chúa, làm theo lời Chúa, họ đến với Chúa, họ được cứu độ. Người thì được ơn chúng ta nghe cả trong đây những ơn huệ có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng vẫn chỉ có một Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi người. Có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng cũng chỉ có một thần khí mà thôi. Có nhiều việc phục vụ khác nhau nhưng chỉ có một Chúa mà thôi. Có nhiều hoạt động khác nhau nhưng vẫn chỉ có một Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi người. Thần khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách là vì ích chung. Thần khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách là vì ích chung, chứ không phải ích lợi riêng tư của cá nhân nào cả. Có nhiều đặc sủng khác nhau nhưng chỉ có một thần khí mà thôi. Và thần khí tỏ mình ra nơi mỗi người mỗi cách vì lợi ích chung. Có nhiều việc phục vụ khác nhau nhưng chỉ có một Chúa. Nhiều hoạt động khác nhau nhưng vẫn chỉ có một Chúa làm mọi sự trong mọi người. Cho nên trong hội thánh, trong cộng đoàn, trong tập thể, chúng ta thấy là mỗi người có những công việc khác nhau, những việc phục vụ khác nhau. Nhưng mà tất cả chỉ có một Thiên Chúa, Chúa làm mọi sự trong mọi người. Nhớ chúng, có nhiều việc phục vụ khác nhau, có người thì làm cái này, kẻ thì làm cái kia, nhưng mà tất cả đều vì lợi ích chung. Mà tất cả cũng nhớ rằng là Chúa làm mọi sự trong tôi, để tôi phục vụ cộng đoàn, phục vụ anh chị em. Tôi được nhiệm vụ là người trưởng cộng đoàn, anh là thư ký, chị là quản lý, anh là người giữ kho, bác là người quét nhà, chị là người làm nhà vệ sinh. Mỗi người một việc khác nhau, có ai hơn ai không? Không ai hơn ai cả. Cái người mà lo lau chùi cái nhà vệ sinh có quan trọng không? Rất quan trọng, rất quan trọng. Âm thầm, khiêm tốn mà lại rất là quan trọng, lại là rất cần thiết. Thử không có người ấy coi, chúng ta họp hành có thấy thoải mái không? Không thoải mái đâu. Rồi cái người lo việc nấu ăn, lo phục vụ nhà bếp cứ lui hui ở đó, có phải là người mà không có sốt sáng nghe lời Chúa không? Không phải. Vì họ đang hy sinh làm cái công việc đó chẳng hạn. Thì cái người làm bếp ấy, rồi tí có người rửa chén ấy, tí có người lau nhà ấy, mỗi người một việc rất là quan trọng. Đừng nghĩ rằng khi tôi phải là người lãnh đạo, tôi phải đứng chỉ huy, tôi phải cầm điện thoại, tôi ra lệnh, hay là tôi phải ghi chép để tôi phân công, tôi mới là người quan trọng. Không. Tất cả mỗi người chúng ta đều vì lợi ích chung. Nhớ, vì lợi ích chung. Và Thiên Chúa làm mọi sự ở trong mọi người. Không ai hãnh diện vì tôi nắm được chức vụ này. Không ai tự hào vì tôi làm được việc kia. Không ai cảm thấy là vinh vang vì chỉ có tôi mới làm được việc này mà thôi. Tôi là người bất khả thay, không ai thay thế tôi được. Không có tôi là chết, không có tôi là tiêu, không có tôi là chẳng làm được cái gì. Không, Chúa làm mọi sự trong mọi người. Tôi có làm được cái gì là ân huệ Chúa ban. Tôi có làm được cái gì, đó là việc mà Chúa dùng tôi để phục vụ anh chị em mà thôi. Không có Chúa tôi không làm được gì hết. Không có Chúa tôi chẳng là cái gì cả. Không có Chúa thì tôi cũng chỉ là đồ bỏ đi mà thôi. Thứ hai, khi tôi làm những việc nhỏ bé, những việc khiêm tốn, những việc âm thầm, tôi cũng chẳng có mặc cảm. Trời ơi, tại sao mà tôi lại phải làm cái việc hèn hạ này? Tại sao mà tôi phải làm cái việc tầm thường này? Tại sao mà người này người nọ thì được cái này cái kia, còn tôi thì cứ lủi thủi? Giờ thì đi sớm về khuya một mình. Tôi phải đến trước tôi mở cửa, rồi mọi người ra về hết, tôi phải đóng cửa đi sớm về khuya một mình. Người ta lên người ta ca hát, người ta nhảy nhót, được mọi người nhảy vỗ tay hoan nghênh, còn tôi ở sau sân khấu chỉnh cái âm thanh, chẳng ai biết gì cả. Hay thì không ai khen, hú thì nó chửi. Thằng nào chỉnh âm thanh hú quá. Thế không ạ? Mà hát hay, ca sĩ hát hay là nhờ âm thanh nó hay chứ, phải không ạ? Thì chỉ khen, wow, rồi cô hát hay quá, anh hát hay quá. Nếu mà âm thanh nó không hay, hát hay được không? Không, nhưng mà âm thanh mà nó dở là chửi, không phải chửi người hát dở mà chửi cái người chỉnh âm thanh. Còn rất là nhiều việc khác, nấu ăn chẳng hạn, mình ngồi mình đưa món ăn ra, nó mặn quá, cay quá, này ấy quá, cái người nấu bếp cứ lui hui mồ hôi mồ kê, có ai để ý đến đâu, cũng không có mặc cảm, cũng không có mặc cảm, vì tôi là người được Chúa trao cho cái việc này việc kia, tôi không hát được, tôi không hát hay được, tôi chỉ có thể chỉnh âm thanh hay được mà thôi, được không? Được chứ ạ. Tôi không đánh đàn hay được, tôi chỉ có thể mở đàn cho anh đánh mà thôi, được không? Tôi không có thể đứng rao giảng được, nhưng mà tôi chỉ có thể viết cái đáp ca để cho người khác đọc, được không? Tôi không có giọng tốt để đọc vào lời của Chúa, nhưng mà tôi chỉ có thể kê cái bục cho anh đứng anh đọc lời Chúa, được không? Đấy, những cái công việc nhỏ bé đấy, những công việc âm thầm ấy lại là những việc có giá trị trước mặt Chúa, vì ta xác tín rằng Chúa làm mọi sự trong mọi người, và mọi công việc là để vì lợi ích chung. Và Thánh Thần ban cho ai ơn nào, đó là do sự sắp xếp, là do ý định của Ngài, ý định của Thiên Chúa, chứ không phải là do ta muốn hay không muốn. Ta có muốn mà Chúa không ban cũng chẳng được. Ta không muốn mà Chúa muốn ta làm thì ta cũng không thể từ chối được. Anh chị hát hay thì mời chị lên hát, chị cứ chối em trả. Vậy có phải là khiêm tốn không? Không. Vậy là mình đã không biết dùng ân huệ Chúa cho nên để phục vụ cộng đoàn. Chị nấu món ăn hay, nhờ chị nấu dùng cho hôm nay mình mừng năm mới hay là mừng bổn mạng. Thôi em biết nấu đâu, em chẳng biết nấu đâu. Nhưng mà ai mà nấu xong chị chê giỏi lắm, tao để tao nấu không để. Có những người như vậy. Mình không phải là khiêm tốn. Khiêm tốn là gì? Là nhìn nhận những gì mình có thật là bởi Chúa ban, và dùng những ân huệ ấy, khả năng ấy, tài năng ấy, cái vốn liếng ấy để mà phục vụ người khác, để mà làm sáng danh Chúa. Vì khi ta làm tốt những gì mà Chúa ban, ta đang làm vinh danh Chúa. Ồ, chị có giọng hát hay quá, tạ ơn Chúa. Nhờ giọng hát của chị như vậy mà chúng tôi cầu nguyện sốt sáng hơn. Ồ, tạ ơn Chúa. Ồ, chị có giọng đọc sách thánh dễ nghe quá, tạ ơn Chúa. Nhờ Chúa ban cho tôi có giọng đọc đó mà người ta nghe lời của Chúa nó thấm vào hơn. Tất cả là ân huệ Chúa ban, không ai có quyền kể công kể lên gì cả nha. Và cũng không ai có mặc cảm vì mình không có gì cả. Tôi không có gì cả là có gì không? Có chứ. Thí dụ bây giờ tôi vẫn nói là nhờ anh chị em, tôi phải mang ơn anh chị em, vì chính nhờ anh chị em mà tôi mới có công ăn việc làm ấy. Nếu mà tôi rao giảng mà không có người nghe thì rao giảng cho ai? Cho nên anh chị em đến nghe sự hiện diện của anh chị em đã là cái ân huệ Chúa ban cho tôi rồi. Sự hiện diện của anh chị em chẳng làm gì cả, chính sự hiện diện của anh chị em đã là món quà cho cộng đoàn rồi, đúng không? Sự hiện diện của mỗi người chúng ta đã là cái dấu chỉ, món quà ân huệ mà Chúa ban cho người khác rồi, chứ không cần phải làm cái gì cả. Có khi Chúa không ban cho mình ân huệ ấy, Chúa không muốn mình làm cái điều ấy, mà mình càng muốn làm, càng cố làm chỉ để chứng tỏ mình thôi, có khi lại càng hại cho cộng đoàn hơn, phải không? Anh cứ muốn chứng tỏ cho người khác biết là có tôi đây, tôi cũng làm được đây, chứ không phải tôi là đồ bỏ đây. Thì mình càng làm như vậy càng rối hơn nữa, vì không phải là Chúa muốn mình làm cái điều đó, không phải là Chúa ban cho mình khả năng để làm cái điều đó. Mà nếu Chúa ban cho mình khả năng điều đó, Chúa muốn mình làm điều đó, mà khi ta làm ta lại hãnh diện, lại tự hào vì chỉ có ta mới làm được điều đó mà thôi, không có ta là chết, không có ta là thua, thì lúc đó ta không còn một tí gì trước mặt Chúa cả. Ta đã phạm cái tội kiêu ngạo mất rồi. Giờ đây trước Chúa Giêsu Thánh Thể, anh chị em hãy cầu nguyện với Chúa. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chính Chúa là món quà tuyệt hảo nhất, chính Chúa là ân ban lớn lao nhất mà chúng con lãnh nhận được. Xin Chúa cho mỗi người chúng con biết đón nhận ân ban lớn nhất là chính Thánh Thể của Chúa, là chính Chúa muốn ở với chúng con mọi ngày cho đến tận thế. Chính Chúa muốn chúng con nối kết với Chúa như cành nho gắn liền với cây nho để trổ sinh hoa trái. Xin Chúa cho chúng con mỗi người như là một hạt miến được nghiền nát đi để kết hợp nên một tấm bánh, như là những trái nho phải nghiền nát đi, bị nghiền nát đi, chịu nghiền nát đi để thành một chén nho, thành một ly rượu nho, một chai rượu nho. Mỗi người chúng con được Chúa ban một ân huệ khác nhau, một khả năng khác nhau, một tài năng khác nhau. Chúng con người thì giỏi nhạc, người thì giỏi vẽ, người thì đàn hay, người thì viết chữ đẹp, người thì có tài ăn nói, kẻ thì có tài ngoại giao, người thì có tài làm bếp, người thì có tài làm cho người khác cười, người thì chăm chăm lo việc vệ sinh, người thì cắm cúi lo nấu ăn, kẻ thì lo nhặt rác, người thì trang trí, kẻ khác cắm hoa, người khác đốt nến. Mỗi người chúng con có một công việc Chúa trao, có một khả năng Chúa ban, có một nhiệm vụ phải chu toàn, tất cả vì lợi ích chung. Chúa làm mọi sự trong mọi người. Mỗi người chúng con có một việc phục vụ khác nhau, và với khả năng Chúa ban ấy, chúng con biết tận dụng để đem lại lợi ích cho anh em, để làm vinh danh Chúa. Chúng con không so bì, chúng con không mặc cảm khi chúng con không làm được như người khác. Chúng con không ganh tị, không ganh ghét khi chúng con không làm được như họ. Chúng con không khó chịu, chúng con không bực bỏ khi người khác làm hay hơn chúng con, làm tốt hơn chúng con, làm đẹp hơn chúng con. Thay vào đó, chúng con tạ ơn Chúa vì ban cho chúng con được ơn này ơn kia. Tạ ơn Chúa vì ban cho anh này chị nọ được ơn kia ơn nọ. Tạ ơn Chúa vì trăm hoa, trăm hương, trăm sắc trong vườn bông làm cho vinh quang của Chúa được tỏ ra. Chúa Giêsu ơi, xin cho mỗi người chúng con trở thành những hạt miến nghiền nát đi, không còn cái gì là của riêng mình, không còn cái gì là hãnh diện cho mình, nhưng chúng con để Chúa làm mọi sự trong con, chấp nhận nghiền nát đi để trở thành một tấm bánh, để làm cho người khác được ăn, để cho người khác được hưởng. Đấy là chúng con đang chu toàn sứ vụ, đang làm trọn những gì mà Chúa ban cho chúng con. Như là những trái nho, chúng con phải bị ép đi, ép khô lại cũng được, vì đó là Chúa muốn, Chúa làm, để trở thành một chén nho. Khó lắm, đau lắm, cực khổ lắm, tủi nhục lắm, Chúa ơi, xin giúp mỗi người chúng con làm được điều đó. Thầy yêu chúng con, lời ai nói cho cùng. Thầy yêu chúng con, Thầy sinh xuống gian trần. Thầy yêu chúng con, Thầy ban cho thân mình để nuôi chúng con ngày lưu ký trần gian.
Vâng, chúng con xin được kết hợp với Chúa những khả năng này, những tài năng này, những gì chúng con đang có là những ân huệ Chúa ban. Chúng con Xin Chúa giúp mỗi người biết tận dụng, biết sử dụng tất cả những gì Chúa ban để phục vụ anh chị em, để làm vinh quang Chúa, để làm vinh danh Chúa. Chúng con hứa với Chúa, hứa với Chúa sẽ sử dụng tất cả những gì Chúa ban để phục vụ anh chị em, để làm vinh danh Chúa. Chúng con hứa với Chúa chỉ nghe và làm theo lời của Chúa. Chúng con hứa với Chúa sẽ gắn bó chặt với Chúa như cành nho gắn liền với cây nho. Chúng con không làm gì được nếu chúng con không có Chúa. Chúng con không thể sống được nếu chúng con tách xa Chúa. Chúng con không còn ý nghĩa gì của cuộc sống nếu chúng con không ở lại trong Chúa, ở lại với Chúa. Xin Chúa giúp mỗi người chúng con biết ở lại với Chúa, gắn bó với Chúa, biết tận dụng, sử dụng tất cả những ân huệ Chúa ban để làm vinh danh Chúa và đem lại lợi ích cho anh em. Thầy yêu chúng con, nào ai nói cho cùng.
Thầy yêu chúng con,
Thầy sinh xuống gian trần. Thầy yêu chúng con, Thầy ban cho thân mình để nuôi chúng con ngày lưu khí trần gian.
Xin Chúa Giêsu Thánh Thể chúc lành cho chúng con. Xin Chúa Giêsu Thánh Thể chữa lành bệnh tật thân xác tâm hồn của chúng con. Và xin Chúa Giêsu Thánh Thể ở lại với chúng con mãi mãi. Xin cho chúng con được mãi mãi ở lại trong Chúa, với Chúa, để chúng con có được bình an, hạnh phúc đích thực trong cuộc sống này. Amen.